quan thần, chương 747, cuộc họp báo mở ra cục diện mới, góc truyện audio.com, ở đây phóng viên phần lớn là người trẻ tuổi trên dưới 30 tuổi, có một nửa là thanh niên chưa vợ, một nửa khác tuy rằng đã kết hôn, nhưng bởi vì bà xã không ở bên cạnh, là hưởng thụ đãi ngộ như thanh niên chưa vợ, chợt thấy xinh đẹp, Lý Thấm giỏi giang không ngờ là chủ tịch của bất động sản Quảng Hạ thần bí, liền càng làm cho bọn họ hai mắt phóng điện, nhìn chằm chằm vào ba vòng của Lý Thấm không tha, đều đang âm thầm đoán, Lý Thấm rốt cuộc là người ra sao, tuổi trẻ đã có hàng tỷ, là cố gắng của cá nhân, hay là sau lưng có ông chủ thần bí. Đương nhiên, càng có không ít người quan tâm vấn đề cá nhân của Lý Thấm, có bạn trai chưa kết hôn chưa tiêu chuẩn kén vợ kén chồng. V.V. Tóm lại tin tức hôm nay mang đến cho người ta sự kinh ngạc và niềm vui bất ngờ quá nhiều rồi, khiến tất cả phóng viên ở đây có người đầu óc thiếu oxy, có người đầu óc chập mạch hết, còn có người mở laptop ra, số hiệu như bay, cũng nhiều người giơ máy ảnh lớn lên, nhắm chuẩn Lý Thấm mà chụp lia lịa. Năm vị chủ tịch Thành Đạt Tài tuy rằng thành danh rất sớm, người ở đây không ai không biết, nhưng những năm gần đây Thành Đạt Tài ru rú trong nhà cực ít lộ diện, muốn tận mắt thấy ông ta đều không phải là chuyện dễ. Bất động sản Thiên An năm gần đây tuy rằng phát triển nhanh, nhưng chủ tịch Tôn Hiện Vĩ cũng không biết là đối nhân xử thế khiêm tốn hay là nguyên nhân khác, rất ít ở trước mặt công chúng xuất đầu lộ diện, rất nhiều phóng viên tiến hành tìm kiếm mà không thể được. Về phần chủ tịch bất động sản Giang Sơn Tiêu Ngũ, lại tồn tại như câu đố, rất nhiều phóng viên chỉ nghe danh không thấy người. Mà gần nhất mới nổi danh bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ Tề Á Nam thì còn nói được một chút, một số người ở tỉnh Yên biết lai lịch của y, nhưng đối với Lý Thấm, rất nhiều người đừng nói biết cô thế nào, ngay cả cô là nam hay là nữ đều không rõ lắm. Không ngờ thật không ngờ, hôm nay một cuộc họp báo, đã đem mấy vị chủ tịch thần bí nhất khó nhìn thấy nhất của tỉnh Yên một lưới bắt hết, thật sự là cao trào cực kỳ hiếm thấy, hừ, rất nhiều phóng viên tin tức từ khi hành nghề tới nay lần đầu tiên gặp được cao trào của cuộc họp báo. Thành Đạt Tài vẻ mặt mỉm cười, đi vào trước sân khấu, bốn người kia sắp xếp đứng ở phía sau cách ông 2 mét. Thành Đạt Tài đầu tiên là gật đầu chào, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới mấy người phía sau, cười giới thiệu. Tôi là Thành Đạt Tài, chắc hẳn các vị có mặt ở đây có không ít người nghe nói qua tôi, cũng gặp qua tôi, sẽ không cần giới thiệu nhiều, mọi người có lẽ nên đem ánh mắt nhìn vào bốn vị ở phía sau tôi đây, họ mới là những tinh anh trong buôn bán, mới là tương lai, cùng một chỗ với họ tôi cảm thấy áp lực. Bất chợt dừng lại, tất cả mọi người bị Thành Đạt Tài nhem thèm, ông ta mới cười nói. Họ trẻ tuổi, tài năng, xinh đẹp, đứng chung một chỗ với họ tôi chỉ có thể sử dụng sự thành thục để che giấu đi sự già nua của tôi. Ha ha, mọi người cười vang, đều bị sự dí dỏm lý thú của Thành Đạt Tài chọc cười, đương nhiên cũng có nhiều người sau khi cười xong cũng biết rõ Thành Đạt Tài của hôm nay tinh thần rạng rỡ, tâm tình tốt, có thể thấy được sự hợp tác và cuộc họp báo hôm nay tuy rằng long trọng nhưng thoải mái mà hài hước, chứng minh lần này năm công ty liên kết hiển nhiên đã sớm ở phía sau đạt được sự nhất trí. Góc truyện audio.com, hoàn toàn, Thành Đạt Tài cũng nhẹ nhàng cười. Trở lại chuyện chính, hôm nay mời mọi người đến, chính là muốn tuyên bố một quyết định, tập đoàn Đạt Tài quyết định bỏ vốn 3 tỷ, bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ liên hợp bỏ vốn 2 tỷ tụ tập nhau lại, dắt tay cùng làm ăn, ở cổng chào của quận Hạ Mã và sông Hạ, ở bên trong núi hoang phía Tây, dựa vào núi mà xây dựng khu nhà ở lục hóa sinh thái vạn mẫu, vì hạnh phúc của nhân dân thành phố Yên, vì giá nhà đất cuồng nhiệt của quận Hạ Mã mà hạ nhiệt độ. Thành Đạt Tài nói năng có khí phách, từng lời làm kinh ngạc người khác. Khu nhà ở lục hóa sinh thái có ưu điểm là gần quận Hạ Mã, lưng dựa vào Thái Hành Sơn, có vườn cây ăn quả, có suối, có cảnh sắc tĩnh mịch, có không khí mát mẻ, càng chủ yếu là có nhà giá rẻ. Bên trong khu nhà ở chẳng những có biệt thự, có khu vườn sinh thái, có lục hóa thiên nhiên, có nhà tiết kiệm năng lượng thông minh, có tiểu khu tình thú, có nông gia viện, cũng có chỗ giá rất thấp, lên giá nhưng không vượt qua 2.000 tệ. Tax được lấy tải, tiền cảnh tốt đẹp nếu cần phải trả với cái giá đắt đỏ, giá trị tốt đẹp sẽ đại suy giảm, cảm giác chờ mong sẽ giảm thấp xuống hơn phân nửa. Bởi vì thứ không chiếm được có tốt đẹp cũng chỉ là lâu đài trên không, tập hợp các khu chung cư lớn trở thành một khu nhà ở sinh thái, mặc dù cách nội thành có chút xa xôi, nhưng nếu giá cả đủ thấp hơn nữa sau khi đã hình thành hiệu ứng quy mô có thể hướng dẫn trung tâm quận Hạ Mã rời tới hướng Tây, bởi vậy, sự lên giá của Thành Đạt Tài không vượt qua 2.000 tệ mới là sự quan trọng trong những thứ quan trọng nhất của mọi khâu. Một lời nói ra, lập tức không khí liền càng náo nhiệt. Thử nghĩ, chỉ cần lộ trình xe 30 phút đi về phía tây, ở một nơi non xanh nước biếc, một nơi thiên nhiên gần gũi, có hoa có cỏ có vườn trái cây, có núi non, nước chảy, cây cối bao quanh, có một khu nhà ở lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa mỗi m2 chỉ có khoảng 2.000 tệ. Đây không phải sự thật, đây là giấc mộng của mỗi người từng mơ, đồng thoại trong lý tưởng, ngôi nhà trong ảo tưởng, nhưng hiện tại, giấc mộng đã thành sự thật, do Thành Đạt tài tự mình ngay tại đây tuyên bố sắp tới long trọng khởi công, hiệu quả kinh ngạc lòng người như thế, giá cả ngoài dự đoán mọi người như thế, cảnh tượng xúc động lôi cuốn như thế tuyệt đối đáng được vĩnh viễn ghi nhớ. Vĩnh viễn ghi nhớ, còn có những lời tiếp theo mà Thành Đạt tài chậm rãi nói ra. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi từng có một giấc mộng, phải ở trong một căn phòng lớn, phải có một cái sân rộng, trước cửa phải có cây, dưới cây phải có sông, bờ sông phải có hoa cỏ. Mùa hè tôi có thể ở dưới bóng cây hóng mát, mùa đông tôi có thể ở bờ sông ngắm tuyết. Mùa xuân và mùa thu tôi có thể ở trong sân phơi nắng. Bởi vì lúc còn nhỏ nhà tôi vô cùng nghèo, một nhà hơn 10 người ở cùng một chỗ, không gian sinh hoạt hạn chế, chỉ có thể mơ mộng để mang hy vọng cho mình. Sau khi lớn lên, tôi vẫn nhớ về giấc mộng khi còn bé, lúc bắt đầu kinh doanh, không chút do dự mà tiến vào ngành bất động sản, vì muốn hoàn thành giấc mộng ngày xưa. Đúng vậy, hiện tại tôi đã làm được, có biệt thự, có sân vườn, có hoa cỏ, có cây ăn quả, tiếc nuối duy nhất là không có sông. Hiện tại thì tốt rồi, có khu nhà ở sinh thái vạn mẫu, toàn bộ giấc mộng đều sẽ được hoàn thành. Ha ha, tất cả mọi, gocchuyenaudio.com, người đều hiểu ý mà cười. Tuy nhiên sau khi cười xong, cảm giác trong lòng lại nặng trịch. Mặc kệ là quan lớn quyền quý, hay là tỷ phú, không phải ai từ nhỏ đã là quan lớn và tỷ phú, cũng từng có nhiều năm bần cùng, cũng từng có giấc mộng và mong ước. Chỉ có điều là một người từ thiếu niên đi đến trung niên, sau khi từ bần cùng biến thành tỷ phú, ai còn nhớ rõ giấc mộng và mong ước lúc trước? Ai sẽ có lý tưởng và niềm tin đồng cam cộng khổ? Làm giàu bất nhân, là chỗ thiếu sót lương tâm tập thể của các công ty trong nước. Có bao nhiêu công ty nắm giữ hàng tỷ của cải, hướng thế nhân khoe ra khu nhà cao cấp và xe đẹp, chiếc đồng hồ vàng, thậm chí là cái túi xách giống bao tài lại giá trị hơn 100.000 tệ, nhưng không ai so sánh với nhau người làm công ích nhiều nhất ở trong nước, công ty nào làm từ thiện lớn nhất. Không so từ thiện so xa hoa, không so thiện lương so giàu nhanh, là giấy thông hành của người tầm thường, là tính chung của các công ty mất đi đạo đức tập thể, lại càng không cần nhắc đến có những thương nhân lợi dụng thủ đoạn không hợp pháp để lập nghiệp, những dính dáng, buôn bán phi pháp, thậm chí lừa bán người dân, buôn lậu, buôn thuốc phiện và không chuyện ác nào không làm. Mà người biết rõ sơ yếu lý lịch của Thành Đạt Tài đều biết rằng, Thành Đạt Tài luôn là một trong 10 nhà từ thiện lớn nhất cả nước, hàng năm tiền quyên góp đều là nổi bật trong các công ty, nằm trong top trước 10, tuy thế nhưng ông chưa bao giờ lọt được vào trong vòng 10 người giàu nhất nước. Lương tâm và đạo đức của một người cùng tiền bạc nhiều thế nào cũng không có chút liên quan nào. Tập đoàn Đạt Tài phát triển cho tới hôm nay, tôi dám ở trước mặt các vị mà tự hào nói, trước nay chưa từng có ai đặc biệt chiếu cố qua Đạt Tài, Đạt Tài cũng không hủy diệt một cán bộ chính quyền, tỉnh Yên cũng vậy, cả nước cũng vậy, không có một cán bộ đảng viên bởi vì Đạt Tài tặng lễ nhận hối lộ mà mất chức, vì sao? Bởi vì lý tưởng của tôi chính là lý tưởng của cá nhân và lý tưởng xã hội đều giống nhau, Đạt Tài sáng lập một loại lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho dân chúng, cũng lợi ích cho hình thức mới của tự thân công ty sản nghiệp bất động sản. Thành Đạt Tài xúc động nói, hai mắt hơi hơi có chút ướt át, hiển nhiên đang tiến nhập vào trạng thái dốc bầu tâm sự cá nhân. Lợi quốc gia lợi xã hội còn dễ nói, lợi dân chúng dễ nói nhưng không dễ làm rồi. Làm thế nào có lợi cho dân chúng, làm thế nào để dân chúng có được lợi ích thực tế? Đây là vấn đề mà bất kỳ công ty có lương tâm nào đều nên suy nghĩ sâu xa. Đáp án của tôi chính là phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, đó là đem lợi nhuận của công ty chặn xuống thấp nhất, lấy quyết tâm và dũng khí của sự nghiệp làm công ích, xây dựng khu nhà ở vạn mẫu, hồi báo toàn bộ hương thân phụ lão thành phố Yên và tỉnh Yên. Giá khởi đầu là 2.000 đã nói rõ tất cả vấn đề, so với bất cứ khẩu hiệu gì, bất cứ lời nói hùng hồn nào đều làm cho mọi người cảm nhận được thành tâm của tập đoàn Đạt Tài. Ầm ầm, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, tất cả mọi người bị lời nói của Thành Đạt Tài cuốn hút, bởi vì Thành Đạt Tài quả thật làm xúc động chân tình, ông hơi hơi kích động, hai mắt ướt át, biểu cảm trên mặt là sự sôi sục hào hùng trước nay chưa từng có qua. Khi còn nhỏ tôi có một giấc mộng, hiện tại tôi còn có một giấc mộng. Giấc mộng lúc nhỏ đã thực, gocchuyenaudio.com, hiện được giấc mộng hiện tại là, để nhân dân thành phố Yên đều có thể ở trong ngôi nhà tốt, có hoa viên, có ánh mặt trời, có cây cối, có nước sông. Thành Đạt Tài vẻ mặt kiên định, vung tay lên, tôi đã nói xong rồi, Sau khi trải qua một lúc trầm mặc và tẻ ngắt, mọi người đều bị lý tưởng của Thành đạt tài làm cho kinh ngạc. Thương nhân trọng lợi nhuận, nhưng còn có thương nhân trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa ông ta còn là một Thành đạt tài tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa tin tức rối rắm này. Nhưng mà trong một lát, mọi người trở về hiện thực. Diễn thuyết với cảm xúc mạnh của Thành đạt tài được thiết lập trên cơ sở đưa ra giá siêu rẻ của khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu, mọi hoài nghi mọi nghi ngờ đều phải tự sụp đổ, bởi vì Thành đạt tài không chỉ có nói không, mà ông ta đã làm được. Đúng vậy, chân chính mà làm gương tốt, lời nói hùng hồn không có một câu giả dối, không có một câu nào là mạnh miệng, nói được thì làm được tuyệt không linh tinh, là khí phách của một công ty có phong độ có trách nhiệm thực sự. Công ty có lương tâm như vậy, thương nhân có lương chi, không vỗ tay không được, không ủng hộ không được. Sau một lát lặng im, tiếng vỗ tay càng lớn, kéo dài mãi không thôi. Hiện trường đã có phóng viên nóng vội, thông qua điện thoại, thông qua chuôn phao. VN ở đây, bằng cách nhanh nhất gửi bài viết trở về tòa soạn báo. Vì thế rất nhiều báo chí trang nhất đều phải làm điều chỉnh, vì tin tức rất kinh ngạc ngoài dự đoán mọi người, tin tức cũng quá có giá trị, ai cũng không muốn là người sau cùng, không muốn ở các trang báo ngày mai, không có đưa được tin tức về buổi họp báo của tập đoàn Đạt Tài chiều hôm nay, nếu không sẽ bị đồng nghiệp coi thường. Sau khi Thành Đạt Tài nói xong, Tôn Hiển Vĩ, Tiêu Ngũ, Lý Thấm và Tề Á Nam lần lượt lên sân khấu thay nhau phát biểu nói chuyện. Mấy người nói chuyện cũng rất đặc sắc, Tôn Hiển Vĩ là vui vẻ cười nói, thể hiện thái độ vô cùng coi trọng triển vọng hợp tác cùng tập đoàn Đạt Tài, cuối cùng cũng cảm khái mà nói một câu. Tôi cũng từng là đứa nhỏ lớn lên trong nghèo khổ, có thể thật tâm vì dân chúng làm một ít chuyện, sau khi về quê nhà, không để cô dì chú bác trước kia chỉ vào mặt mà mắng tôi không có lương tâm, có thể nói với tôi một câu tốt, Tiểu Vĩ có lương tâm, tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Tôn Hiển Vĩ lên tiếng cũng lấy được từng trận vỗ tay. Lời phát biểu của Tiêu Ngũ ngắn nhất, tôi không thích nhất là mạnh miệng nói suông, chỉ nói một câu thôi, bất động sản Giang Sơn từ khi thành lập tới nay, vẫn luôn gần gũi với dân thường, mục tiêu chính của bất động sản Giang Sơn là, để dân chúng có nhà ở tốt thì tiền kiếm được cũng không làm lương tâm thất vọng. Tôi đã nói xong rồi, cách nói chuyện giản dị của Tiêu Ngũ cũng khiến không ít phóng viên đang có mặt vốn nghe không ít lời nói suông mà cảm khái muôn vàn. Tề Á Nam rất khiêm tốn. Có khả năng vì dân chúng thành phố Yến làm chuyện thật và thật sự, lòng tôi rất yên lòng, cảm ơn mọi người. Lý Thấm lên sân khấu cuối cùng, cô vừa đi đến trước sân khấu, lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trừng to mắt không chớp mắt nhìn nhân vật truyền kỳ của cải đầy người xinh đẹp và thần bí. Lý Thấm hơi có chút cảm khái, cô đi theo Hạ Tưởng tới nay, cho tới hôm nay là cũng gần một năm rồi, mắt thấy một khoản kinh phí lớn, khí phách lớn cuối cùng, không chỉ là gocchuyenaudio.com. Đè đổ cọng rơm cuối cùng trong kế hoạch của Nguyên Minh Lượng, hóa ra còn giấu giếm suy nghĩ thật tâm vì dân chúng, vì bố cục tỉ mỉ trong ích lợi lâu dài của nhân dân thành phố Yến, bao gồm trái tim vì nước vì dân chí công vô tư của Hạ Tưởng, trong lòng cô liền tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Điều cảm động là từ khi cô về nước có thể gặp được cán bộ chính quyền như Hạ Tưởng, là may mắn của cô và của cả người dân. Hạnh phúc chính là có thể cùng Hạ Tưởng từng bước một mà tiêu diệt Nguyên Minh Lượng, đem giá nhà đất quận Hạ Mã trở lại bình thường, vì sức nóng của thị trường bất động sản mà hạ nhiệt, vì tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng mà suy nghĩ, là một chuyện chưa kiếm tiền ra càng làm cho người ta cảm thấy yên lòng, thể xác và tinh thần an bình cùng với nội tâm tràn đầy ấm áp. Người chưa làm chuyện tốt bao giờ, sẽ vĩnh viễn không biết được cảm xúc vui vẻ hạnh phúc khi làm việc tốt, sẽ không biết cảm giác ấm áp khi được người cảm ơn. Lý Thấm liền nghĩ, nếu một ngày kia cô có thể trở thành tỷ phú, có thể có được năng lực chỉ điểm Giang Sơn, cũng nhất định phải giống Hạ Tưởng, tuy rằng chưa chắc đã lo lắng được cho nhân dân đất nước, nhưng nhất định không cần phải giơ roi tự đánh mình, làm một công ty chăm chỉ hướng về phía trước và luôn có sự công tâm. Cho nên Lý Thấm lên tiếng tuy rằng ngắn gọn, nhưng lại là người duy nhất trong mấy người, nói chuyện có tình thơ ý họa. Hạnh phúc rất khó có được nhưng cũng rất đơn giản. Khó có được chính là, nhìn đến giá nhà cao không thể với tới, mong muốn mà không được. Đơn giản chính là có khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu, giấc mộng không còn xa xôi, ở ngay gần đây. Liên tiếp tiếng vỗ tay từ sau khi mấy người Thành đạt tài lên sân khấu, đã không dừng lại, không ít người vỗ đỏ cả tay, là bởi vì kích động, là bởi vì hưng phấn, là bởi vì tin tức kinh thiên. Cuộc họp báo lấy được thành công lớn, giành được sự nhất trí tán đồng của phóng viên tham dự họp báo, nhận định cuộc họp báo lần này là quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Yến, đội hình mạnh nhất và cũng xúc động mọi người nhất. Buổi chiều 5 giờ cuộc họp báo kết thúc tốt đẹp. 5 giờ 30 phút tất cả bài viết của phóng viên tham dự họp báo từ hiện trường được cắt nối biên tập đều xử lý xong, giao tổng biên tập xét duyệt. 6 giờ trên cơ bản toàn bộ tin tức truyền thông đều quyết định ngày mai đăng báo, thậm chí còn có không ít báo chí định ra ngày mai đưa lên trang nhất. Động tác nhanh nhất chính là đài truyền hình tỉnh, bởi vì có thu viên, đêm đó liền phát sóng tin tức. Bởi vì là tin tức kinh tế bình thường, sau khi giám đốc đài xét duyệt cũng không có báo cáo ban tuyên giáo tỉnh ủy thẩm tra trực tiếp để phát sóng. Sau 7 giờ 30, sau khi tiếp sóng tin tức là quảng cáo, là dự báo thời tiết, sau đó đài truyền hình tỉnh Yên bắt đầu truyền phát bản tin mà truyền phát tin bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cùng với vài vị ủy viên thường vụ, liền lấy hình thức phát lại mà phát tin cuộc họp báo cử hành ở khách sạn Hào Môn vào buổi chiều hôm nay. Lúc này Mã Tiêu còn đang đi công tác, sau khi nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, gã mở ra kênh của đài truyền hình tỉnh Yên, nhìn thấy đài truyền hình tỉnh cho cuộc họp báo của tập đoàn đạt tài 5 phút thời gian, sắc mặt càng ngày càng kém, gần như phẫn nộ tới rồi không khống chế. Gã không kìm nổi giận dữ mà gọi vội điện thoại, yêu cầu Phó trưởng ban. gocchuyenaudio.com Thường trực Trịnh Quan Quần lập tức thông báo tất cả truyền thông tỉnh Yên, nghiêm cấm truyền phát tin và đăng bất cứ cái gì có liên quan đến cuộc họp báo của tập đoàn đạt tài, hệ ai vi phạm quy định liền xử phạt theo quy định. Bình thường Trịnh Quan Quần đều nghe theo gã nhưng lúc này đây lại không có nghe lệnh mà khó xử nói. Trưởng ban Mã, chuyện này xử lý không dễ lắm. Một là tập đoàn đạt tài ở toàn tỉnh có lực ảnh hưởng kinh người, chèn ép tập đoàn đạt tài dễ dàng khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Hai là có không ít truyền thông trung ương tham gia cuộc họp báo, ngày mai sẽ có không ít báo chí trung ương đăng tin tức truyền thông của tỉnh không động tĩnh càng dễ làm cho người ta nghi ngờ. Hậu quả tôi đều nghĩ tới rồi, không cần nói nhiều trực tiếp theo lời tôi mà làm là được. Mã Tiêu tức giận nói, gã là trưởng ban tuyên giáo, muốn có quyền uy nói 102. Trưởng ban Mã, giọng nói của Trịnh Quan Quần rất kiên định, lại rất có niềm hăng say. Trước khi ngài gọi điện, bí thư Diệp đã tự mình điện thoại tới, chỉ thị ban tuyên giáo tỉnh ủy phải phối hợp với công tác tuyên truyền của tập đoàn đạt tài, vì cách làm của tập đoàn đạt tài mà hộ giá bảo vệ. Mã Tiêu thiếu chút nữa không bị nghẹn, Trịnh Quan Quần là có ý tứ gì? Đi vòng một lúc lâu cuối cùng mới nói ra bí thư Diệp đã có chỉ thị, sao không nói sớm, còn cố ý để gã mất mặt phải không? Cắn chặt răng, gã vẫn là không nói ra những lời nói khó nghe gì, e sợ nếu chẳng may rơi vào tai Diệp Thạch Sinh cũng là không tốt, liền phải bất đắc dĩ nói. Vậy cứ theo tinh thần chỉ thị của bí thư Diệp mà làm. Buông điện thoại, Mã Tiêu nghĩ nên gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, lại phát hiện di động của Phó Tiên Phong không thể gọi được, trong lòng buồn bực, Phó Tiên Phong đã xảy ra chuyện gì rồi. Phó Tiên Phong vẫn chưa có xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cũng sắp rồi, gã và Nguyên Minh Lượng đối lập nhau mà ngồi, rất lâu không nói gì. Hai người ở biệt thự bên bờ sông của Nguyên Minh Lược đang xem toàn bộ tin tức của đài truyền hình tỉnh Yên, vẻn vẹn mười mấy phút không ai nói một câu gì. Sông Hạ Mã nước sông ào ào, vọng đến từ rất xa, trong đêm yên tĩnh, vô cùng êm tai. Nhưng Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng nghe vào tai, lại giống như chuông tang, tiếng sấm đập vang. Cách chương.